Thi tập ngón tay chỉ trăng, trực chỉ đề cương, tập 5. Lời tựa: trăng, đối tượng có tập sách nhỏ, ngón tay chỉ trăng 5 là: 1. Giới thiệu ý kinh, lời Phật cho những ai muốn tìm hiểu nguồn giáo lý Phật chánh tông, ít chất lai căn. 2. Chỉ ra gì là mê tín dị đoan, gì là hoang đường huyễn hoặc cho những ai có ý muốn loại bỏ huyễn hoặc hoang đường. 3. Thức tỉnh, động viên cả hai giới Phật tử xuất gia, tại gia cùng nắm tay nhau tiến thẳng con đường giải thoát, giác ngộ mà Đức Phật đã vạch ra cho những ai cần tỉnh thức. Lý tưởng của tác giả Như Huyễn Thiền Sư không một tham vọng lớn lao nào khác nữa. Những ai thích cúng lại, thích năn nỉ, thích cầu xin với ơn trên phù hộ, tác giả xin thưa trước rằng các vị đừng đọc tập sách nhỏ này để khỏi bị bực cái mình. Dễ ngắn tình dài, khổ một nỗi, nói gì cũng không bao giờ trúng. Viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, thôn Lạc Sơn, 20 tháng 11 năm 2010, Như Huyễn Thiền Sư. Tham thiền 1. Hồng chung, tiếng chuông chùa. Chung thanh nhất kích biến thập phương, phàm thánh âm dương thể nhất chân, bất nhị pháp môn thường tịch chiếu, sắc không không sắc diệu năng lượng. Trực chỉ đề cương, tiếng chuông là thanh âm, một trong 6 đối tượng của 6 căn sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 6 cặp phạm trù căn cảnh có tính đối đãi, nhĩ căn và thanh cảnh tác dụng thẩm sâu và vi diệu hơn hết. Chỉ có tiếng và tai mới có được sự vang vọng khắp 10 phương. 5 căn, 5 cảnh còn lại đều khiếm khuyết. Người tu biết pháp môn quán niệm âm thanh như Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ lắng nghe được tiếng chuông tâm thanh tịnh thường trú của lòng mình rằng: phàm thánh âm dương cũng một bản thể nhất chân. Hành giả biết rõ, thấy rõ chân lý. Trong một có tính chất của tất cả, tính chất của tất cả không ngoài cái một. Khi nghe tiếng chuông, người đệ tử Phật phải nhớ pháp tu ưu việt nhất của Bồ Tát Quán Thế Âm: nghe tiếng rồi bỏ tiếng, tồn lưu giác. Đối tượng giác, chủ thể giác xả bỏ, tồn lưu không. Đối tượng không, chủ thể không xả bỏ, tồn lưu diệt. Diệt ý niệm sanh diệt, tự thể chân như tịch diệt hiện tiền. Lấy thanh trần, tiếng chuông làm đối tượng thiền định quán chiếu, hành giả sẽ tỏ ngộ tánh không hai của sự vật hiện tượng. Từ đó mà hiểu rõ vì sao vật chất sắc chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, cho đến thọ tưởng hành thức cũng vậy. Nghe tiếng đại hồng chung ngoại cảnh, thiền giả quán chiếu quay về nghe tiếng chuông thường trú chân tâm của mình đang ngân nga thường xuyên, liên tục, không phút giây gián đoạn. Tham thiền 2. Tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói. Thế gian sắc giới tịnh an nhiên, tam giới Như Lai mật ý tuyên, vô sắc tìm đâu ra giới ấy, vì là dục giới rõ hoàng xiên. Trực chỉ đề cương, hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ biểu hiện qua 3 hình thái: động vật, thực vật và khoáng vật, trong đó gồm cả con người. Rồi con người lại nhận thức tất cả những thứ ấy là thế giới vật chất. Đạo Phật gọi thế giới vật chất ấy qua thuật ngữ sắc giới. Sắc giới ấy, nếu nhìn qua tuệ nhãn thì tất cả bản tánh của chúng không hề có nhiễm ô, không hề gây ra nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Kinh Pháp Hoa, Phật dạy: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Sắc giới, tướng tánh của nó vốn tịch diệt, tịnh và an nhiên. Dục giới không hề tự sanh và tự có mặt. Dục giới do con người đam mê, chấp mắc sai lầm thế giới vật chất, rồi sanh ra dục vọng, rồi tự chịu lấy khổ đau. Nếu biết nhìn hiện tượng vạn hữu với cái nhìn thập như thị, thì dục giới không bao giờ có mặt trong bầu vũ trụ, dù vật chất đầy dẫy. Vô sắc giới chỉ có đối với thành phần kém hiểu biết trong xã hội, thành phần yếu đuối, sống không có tư duy, ai nói gì nghe nấy. Cho nên, vô sắc giới chỉ có với hạng người mê tín, tin huyễn hoặc hoang đường, tin ở sự tưởng tượng siêu hình một cảnh giới không bao giờ có. Đã là vô sắc, có nghĩa là không có gì, thì còn có ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, anh nào, chị nào, thằng nào, con nào, với cái cảnh giới không có gì ấy. Tham thiền ba, tam tự tánh cũng chỉ là danh ngôn phương tiện nói. Duy thức học, viên thành thật tánh khỏi tìm quanh, biến kế trừ đi nó tự sanh. Tánh giữa y tha là vật chất, các duyên giả hợp tánh sao thành. Trực chỉ đề cương, dựa trên nguồn tư tưởng Bát Nhã vạn pháp giai không của kinh Lăng Già, Thế Thân Bồ Tát tạo Đại Thừa Duy Thức Luận xiển dương tôn chỉ của Đức Thế Tôn, nhất thiết pháp vô ngã, rằng khi chuyển khai thời pháp Lăng Già, Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh, biến kế sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh và viên thành thật tự tánh. Đó là sự thật. Đức Thế Tôn có nói ra tam tự tánh ấy, nhưng đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Sự thật của sự thật là ba tánh ấy, không tánh nào có tự tánh. Do vậy, Đức Thế Tôn chỉ rõ ra rằng, tánh biến kế do chấp mắc phân biệt không có tự tánh. Tánh y tha do trùng trùng duyên hợp mà có ra, không phải tự nhiên có, cho nên cũng không có tự tánh. Tánh viên thành thật do bỏ biến kế sai lầm thì viên thành thật hiển hiện. Thế nên viên thành thật tánh không tự tánh. Học kinh Pháp Hoa, học kinh Lăng Già, học kinh Bát Nhã, học Đại Thừa Duy Thức Luận, ta thấy Phật có nói tam giới mà không có tam giới thật. Phật có nói tam tự tánh mà không có tự tánh nào thật có. Vì nhất thiết pháp vô ngã mà. Vì hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh mà. Tham thiền bốn, dưới bóng trăng, xa nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ rừng thông bóng nhạt xưa. Cảnh tịch tâm không trăng tuệ sáng, xóa tan tam độc án mây mù. Trực chỉ đề cương, cảnh tịch tâm không, canh khuya trăng sáng, bóng rừng thông đậm nét ngạt thưa. Dưới mắt thi nhân, thi tứ không thể nào không cảm hứng. Văng vẳng tiếng chuông chùa xa xa, đưa đến rõ là một cảnh trí bình an, bình an cả tâm lẫn cảnh. Với người đệ tử Phật, đây là một môi trường đắc địa để trí tuệ mở mang, nảy nở, để soi rọi nội tâm, để vén mây vô minh, để xóa tan màn tam lọc, tham, sân, si. Tiếng chuông chùa dưới bóng trăng khuya có tác dụng kêu gọi thức tỉnh những khách lợi danh mộng mị, say sưa trong biển ái, nếu người ta chịu để ý lắng nghe. Nghe được tiếng chuông chùa, tức là tâm mình đã có an rồi đó. Mà tâm bình thì thế giới bình, nước trong thì trăng hiện, mây tan thì mặt trời hiện, vô minh tam độc hết thì Phật tánh hiện. Đó là một luận chứng liên hoàn, vững chãi, bảo hành. Thế cho nên, sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất, đạo nan thành, mà người xưa đánh đổ ấy là nhằm đánh đổ những âm thanh sắc tướng, chuông mỏ, cốc bon chen chóc, của tang tẩu, của trống phách đờn kèn, của hồng y bá nạp hiệp trưởng tỳ lô. Nói chung, những thứ bày vẽ để làm đám cúng tiếng ma chay. Trong kinh sách Phật gọi là ứng phó đạo tràng. Những thứ ấy chỉ làm rối ren tâm trí, loạn mất chánh niệm mà thôi. Tham thiền năm, kiến tư hoặc. tưởng tư tác ý mê lầm, cô thành niệm lữ kết mầm khổ đau, thân biên tà kiến lao nhau, hoang đường ảo tưởng lạc sâu rừng tà, đường ra đã mất lối đi, bình an không có, mong gì thảnh thơi. Hạt nhân tư dục rắm rồi, tư tài tư sắc, tư danh thực thùy, đó là tư hoặc khổ nhân, kết thành khổ quả, tham sân nối dài, sản sanh tứ tướng ngã nhân, lục thô tam tế khó tầm lối ra, trần xa phát triển đại trà, thấy nghe ngửi nếm đều là bất an, trần gian tam hoặc tràn lan, giam người tam giới nhốt đàn tứ sanh. Trực chỉ đề cương, kiến tư hoặc nói rõ ra là hai thứ, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến tư hoặc là đối tượng trực tiếp thường xuyên gắn chặt với sự nhận thức của lục căn và lục thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và nhận biết. Thế cho nên đệ tử Phật gồm cả hai thành phần xuất gia và tại gia đều phải học, phải biết rõ để tu tập diệt trừ. Kiến hoặc gồm thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Tư hoặc gồm tham, sân, si, mạn và nghi. Ngoài hai thứ hoặc sai lầm tội lỗi ấy, còn có hai thứ sai lầm tội lỗi gián tiếp là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Trần sa hoặc có nghĩa là chúng nhiều lắm, nhiều như cát bụi. Bởi vì cái thấy, cái nghe, ngoại cảnh của ta đều có thể sanh ra bất mãn, bất bình, bực tức, khổ đau. Do vậy, Phật dạy đệ tử Phật phải phòng hộ sáu căn. Vô minh hoặc là thứ sai lầm vi tế nhất so với ba thứ hoặc kể trên. Đó là cái bản năng chấp ngã và chấp pháp vốn có của con người. Ngày nào vô minh hoặc còn thì chưa thể là Phật được. Gọi là tu hành mà không biết đoạn trừ các thứ hoặc nói trên, chuyên làm việc lại lục, van xin, khấn khứa, cúng kính, gõ mõ, tụng nhiều kinh, hy vọng đổi lấy phước báo để được niết bàn hay vãng sanh Tây Phương cực lạc sau khi chết, đó là lối tu hành sai lạc hoàn toàn, sẽ không đem lại kết quả gì ráo.
Thank you.
tham thiền sáu, thân phận bèo mây. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị, tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Trực chỉ đề cương, vận dụng tuệ nhãn mà quán sát kiếp nhân sinh, thiền sư thấy không phải chỉ có một ai đó không có chỗ thường trú, mà tất cả nhân loại cũng như nhau, đều là tạm trú. Tạm trú trăm năm là đã khó lắm rồi. Qua tuệ nhãn, thiền sư thấy mình chỉ là một đơn vị nhỏ bé tí tỉ tỉ ti của sơn hà đại địa, của thảo mộc tùng lâm, của thượng cầm hạ thú, của thủy lục không hành, là cái đơn vị nhỏ bé xíu trong pháp thân bao hàm vũ trụ ấy. Thiền sư thấy mình là tất cả cái ấy, tất cả cái ấy là mình. Thiền sư biết rõ rằng không có tất cả cái vạn pháp ấy thì không có mình. Ngược lại, nếu không có mình thì cũng không có tất cả những cái vạn pháp ấy. Cứ theo giáo lý Hoa Nghiêm thì tất cả là một, một là tất cả. Rồi thiền sư cười một mình, cười với vũ trụ thiên nhiên giữa trời mây non nước, cười với cái cười thú vị vô ngôn. Rồi thiền sư tự nhủ và khẳng định rằng hiện tượng sự vật vũ trụ nhân sinh trên cõi đời này nói gì cũng không bao giờ trúng. Tham thiền bảy, lỡ lệch lối đi. Ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tiết xa. Hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Trực chỉ đề cương, người xưa thường nói, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nghề nào một nghề cho thật giỏi là thành công nên sự nghiệp. Phát xuất từ kinh nghiệm đó, con người thiết lập nền giáo dục đào tạo chuyên biệt từng khoa của thời đại khoa học thế giới qua mấy thế kỷ cận đại, và đã đem đến cho nhân loại sức sống văn minh vượt bậc. Sĩ nông công thương binh, những danh nhân lừng lẫy tiếng tăm trên thế giới đều là những người làm tròn chức năng, vai trò nghề nghiệp và nhiệm vụ thiên phú vốn có của mình. Tu sĩ Phật giáo thiết tưởng cũng không ngoài công lệ trần gian ấy. Một khất sĩ, một thiền sư, một hòa thượng thượng tọa, đại đức, nếu mà từ bỏ, không biết hiểu, không biết tu sửa, không biết thực hành Samatha, Tam Ma Bát Đề, không biết thiền na là gì, chỉ dốc lòng chuyên lo cho tự viện nguy nga, tượng cốt cao lớn, cảnh trí hữu tình, kiến thiết hoành tráng lộng lẫy, thế thì còn giờ phút thanh tịnh đâu mà thiền với quán. Các huynh ơi, hãy nhìn lại, chúng ta có lỡ lệch lối đi chăng? Tham thiền tám, kiếp nhân sinh. Nhân nghe tin một thi hữu, cựu công chức 87 tuổi, vừa ra đi không hẹn ngày trở lại. 70 tuổi đã là người xưa nay hiếm, 80 dư ắt hẳn khó có hơn. Gọi thời gian không một chứng tích làm ghi, khoảng vô tận không gian lấy gì căn cứ. Biến kế chấp người ta đặt ra năm tháng, tựa danh ngôn mà định vị thấp và cao. Thành bại lanh quanh, cành hoa hy vọng chợt tàn. Đau đớn nhẹ, kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dị mộng. Trực chỉ đề cương, đời sống con người sống khoảng thời gian dài ngắn nào đó rồi chấm dứt chết đi. Người ta gọi đó là một kiếp người. Dùng tuệ nhãn mà nhìn xuyên qua thiền định của Đạo Phật thì kiếp nhân sinh chẳng lấy gì làm chuẩn mực để lượng định đo lường. Thế cho nên đố ai nói bao nhiêu năm tuổi là một kiếp, nói gì cũng không bao giờ trúng. Dựa vào hình vóc nhỏ to, trọng lượng nặng nhẹ mà con người có nhận thức khái niệm không gian. Không gian không là gì hết nếu không có con người cụ thể ấy. Dựa vào tóc bạc răng long, mắt mờ chân yếu, lưng còng của con người vật chất cụ thể mà người ta khái niệm một khoảng thời gian. Kiếp nhân sinh là sự hỗn hợp gồm có không gian, thời gian, sắc thọ tưởng hành thức, rồi dựa vào danh ngôn mà người ta gọi đó là con người, dựa vào tánh biến kế chấp mà người ta phân chia giai cấp. Giai cấp đã hình thành thì sự phân chia chiếm hữu của con người trên thế giới không bao giờ có cái ngày ai cũng như ai. Thế cho nên kiếp nhân sinh đồng sàng mà quá nhiều dị mộng, biết đâu câu nói ấy chẳng là chân lý muôn đời. Tham thiền chính, thu đến, lập thu. Thu đến xuân đi, trời vẫn tịnh, 83 dư tuổi, rỗng thênh thênh. Không thêm không bớt, không đi đến, không có không không, có cũng không. Trực chỉ đề cương, là con người, những dân tộc văn minh trên thế giới, dân tộc nào cũng có chung một nhận thức về giờ phút, ngày tháng và bốn mùa của một năm, vì đó là sự thật, là sự chuyển biến của hiện tượng vạn hữu. Dưới mắt của một thiền sư, nhìn qua tuệ nhãn, thấy và biết rõ xuân hạ thu đông chẳng là gì đối với bản thể chân như vốn vô cùng vô cực, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Ngày giờ chỉ là sự bầm nhỏ thời gian bằng tưởng tượng của bộ óc con người. Nhận thức vũ trụ, suy tưởng nhân sinh, 83, 85, 90, 100, hay 5, 10, 25, 30 tuổi, rõ là hí luận. Thế thì chẳng phải rỗng thênh thênh là gì? Không sanh không diệt, không dơ không sạch, không đi không đến, không có không không, có là không, không là có. Trong hệ tư tưởng bát nhã chỉ là chân lý duyên sanh như quyển của hữu vi pháp, nhiệm màu vượt khỏi ý thức dung thường. Vì vậy, muốn hiểu nguồn giáo lý vô thượng thẩm thâm của Đạo Phật, người đệ tử Phật phải tu thiền định mới có cơ hội khai thác kho tàng bát nhã ba la mật của Đạo Phật. Mong thay. Tham thiền 10, phi tướng. Vạn pháp tùng lai thể nhất như, vô tham vô nộ, diệt vô si, thủy chung thường tịch, chơn không tướng, diệu hữu y tha, tự tánh vô. Dịch rằng, vạn pháp xưa nay tánh lặng trong, có do diệu hữu, có dường không, không sao không trước như như một, không đến không đi, vốn chẳng sanh. Trực chỉ đề cương, tướng của hiện tượng vạn hữu, các pháp dùng tuệ nhãn mà nhìn, tất cả đều phi tướng, chơn không tướng, chỉ là vận dụng ngôn ngữ văn tự để nói, để gọi vậy thôi. Chơn không thì sao là tướng được? Một thiền sư chủng tánh đại thừa đã phải học hiểu từ lâu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Sự có mặt của một pháp tương quan tác động với các pháp khác mà duyên khởi hình thành, không bao giờ có một pháp nào, một sự vật nào tự nó sanh ra nó. Thế cho nên Đạo Phật gọi sự có mặt của hiện tượng vạn hữu là diệu hữu. Sự có mặt ấy kết hợp nhân duyên trùng trùng vô tận. Duy Thức Luận, Bồ Tát Thế Thân gọi sự có mặt ấy là y tha khởi tánh, rồi tác giả chỉ rõ, nói là nói vậy thôi. Chứ Phật đã dạy rõ ở Kinh Lăng Già rằng, tướng vô tánh, tự nhiên vô tánh, viên thành thật vô tánh, rõ là vạn pháp vô tướng vô tánh. Vô tướng vô tánh mà không phải ngoan không như lông rùa sừng thỏ, đó là tánh diệu hữu, y tha, duyên sanh như quyển. Luận cứ có Đạo Phật thậm thâm, nhưng cũng rất tiếc là không phải ai cũng chịu. Tham thiền 11, nhất niệm vô minh, dụng tâm xảo ngụy hái công danh, miệt tổ khinh sư đổi lấy quyền, khổ nhục kế mong đền nợ nước, thương ai một kiếp ngậm bồ hòn. Trực chỉ đề cương, người thiện người ác thời nào cũng có, thành công thất bại lại là chuyện muôn thuở của kiếp con người. Đệ tử Phật chân chánh có an lạc, thọ dụng giải thoát niết bàn tại quê cha đất tổ là điều có thật. Đức Phật là một điển hình cụ thể, là đấng đạo sư của chúng sanh tam giới. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng ngân sư tại cõi này. Đề Bà Đạt Đa hồi Phật tại thế đã phạm phải sai lầm. Ngộ Đạt Quốc Sư cũng vì nhất niệm vô minh, chuốc lấy cái khổ đau cùng cực qua bổn sự, viên án triệu thố ở từ bi thủy sám pháp. Chuyện bổn sự, thiện hữu, ác hữu cũng đã được ghi vào kinh sách Phật để răn nhắc đệ tử Phật hãy thường xuyên nhiếp niệm chánh tâm. Nghìn xưa đã có người thất niệm, dụng tâm xảo ngụy, điển hình tệ hại nhất là Đề Bà Đạt Đa, người anh em chú bác với Phật. Đời nay, thế kỷ 21, đương nhiên là thành phần tu sĩ nhất niệm vô minh này không ít. Nó đã có, đang có và sẽ có. Tục ngữ Việt Nam có câu, ngậm bồ hòn làm ngọt, có nghĩa là thành phần vô liêm sỉ, dầu phải nuốt đắng gai gì cũng ráng chịu đựng, vui vẻ coi như mình được ăn kẹo ngọt để được hưởng chút bổng lộc trần gian. Chỉ mong cái thứ đó ít đi, để cho những người thiệt thà thành thật yên ổn tu hành, khỏi bị ức hiếp là đã quý lắm rồi. Mong thay. Tham thiền 12, kiếp phù sinh. Nghi vấn bao quanh suốt cuộc đời, giết thân bào ảnh sống mà chơi, bệnh già thiếu khổ luôn đeo đuổi, ngày chết trong tay nắm được gì. Trực chỉ đề cương. Việt Nam, Trung Hoa ảnh hưởng nhau trong một nguồn văn minh, văn hóa, cho nên câu kiếp phù sinh vừa thốt ra, họ như có cái gì thấm thía nao nao lòng mà chưa cần rõ nghĩa. Phù vân là những án mây trôi nổi bền bồng trên cái biển trời mênh mông vô tận. Đã là mây thì hợp tan, tan hợp, mất còn trong phút chốc. Thế nên nói kiếp phù sinh là nói đến cái thân phận mây trời mong manh, dễ hợp mà cũng dễ tan ấy. Con người đã phải nhận lãnh chiếc thân bào ảnh ở trong môi trường một kiếp phù sinh. Ôi, đau đớn nhẽ, lấy gì mà tự chủ, lấy đâu để có tự do. Và kết cuộc, một con người, một kiếp sống, gọi là trăm năm đi nữa, lúc chết cũng ngửa tay không. Thảo nào, Đức Thế Tôn đã dạy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, dương diệm, càn thác bà thành, thủy trung nguyệt, cảnh trung tượng. Lời dạy đó chỉ rõ chân lý hết thảy hiện tượng vạn hữu, mà trong đó đối tượng chính nhằm tha thiết nói cho những ai là kiếp phù sinh trên dương thế. Tham thiền 13, vũ pháp trần. Quên đi quá khứ hỡi người ơi, dĩ vãng mông lung chuyện đất trời, tiêu trưởng vinh hư cơ chuyển hóa, tương lai mờ mịt chớ mong chờ. Trực chỉ đề cương. Nỗi khổ của kiếp con người truy nguyên cội rễ của nó từ nơi ý niệm chấp ngã mà ra, mong ước tương lai không dựa vào thực tế, tiếc nối quá khứ mông lung không bao giờ kéo lại được. Cái động thái đó là sự biểu hiện chấp ngã từ vô minh. Tiếc nối bóng dáng trong quá khứ, tưởng tượng ảo ảnh cho tương lai, kinh điển Phật gọi đó là pháp trần. Pháp trần là bóng dáng của tiền trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc, từ nơi ký ức bất chợt hiện ra. Then chốt của nguồn giáo lý Phật, người đệ tử Phật chỉ nên thực tế, sống với hiện tại, vui với hiện tại, niết bàn, bất ly ư đương xứ, Cõi tịnh độ cũng ở nơi đây. Mọi người con Phật, mọi người góp phần xây dựng tịnh độ cho mình. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tâm tịnh thì có cõi Phật tịnh. Muốn có cõi Phật tịnh, trước hết phải tịnh tâm mình. Vũ pháp trần, vũ là phổi vũ. Thiền giả phải vận dụng samatha, chỉ một cách tích cực mới thành công. Pháp trần đứng vào vị trí thứ 6 trong lục trần, nhưng pháp trần khắc phục nó khó hơn 5 trần trước: sắc, thanh, hương, vị, xúc, vì nó vô hình, vì là đối tượng của ý thức. Tham thiền 14. Phật ngọc. Phật nghĩa là chi, hỡi các huynh, mời ngài định nghĩa để làm tin. Thầy tu thầy cúng, thầy mang lốt, vừa thốt nghe qua đã biết liền. Trực chỉ đề cương. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng, đại đức ni, những thành phần tu thiệt có học giáo lý kinh điển Phật, lỡ nghe cái từ Phật ngọc là buồn lòng lắm. Buồn vì vô cớ mà mình phải khởi tâm thương xót. Thương xót cho những con người quá vô minh, nhiều dục vọng. Vô minh, dục vọng che đậy, bao trùm, đè bẹp tiêu tan hết lý trí, bất chấp lý đúng, điều sai, sơ cơ nhất. Ngọc mà là Phật, ngọc mà thành Phật. Hỡi toàn thể chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng, đại đức ni, cùng toàn thể Phật tử nam nữ trên thế giới, đồng chắp tay lại niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Phật hiện về mà xem, nghe những việc làm của đệ tử ngài trong thế kỷ 21 này, Phật ơi. Giác giả nghĩa là con người tỉnh thức Phật dạy ngày xưa. Nay bọn đệ tử vô minh, tham danh, vụ lợi, chúng bôi xóa mất đi rồi. Con người tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, làm sao tìm có trong tảng đá mà người ta gọi là ngọc kia. Đừng nhẹ dạ cả tin. Hàng tăng ni Phật tử chúng ta, những ai còn lương tâm, lương tri, hãy học Phật và hãy tỉnh thức đi, mong thay. Tham thiền 15. Phúc vẫn vơ. Luận tài sắc anh hùng thời nào cũng có, thấp hay cao, căn cứ chủ thể là đối tượng thi vi. Phục vụ cho ai, thi thố thủ thuật gì, làm để lại, để cho ai, ai có biết. Luận kim cổ, cổ kim hí trường đầy kịch tính, tiếp đối diễn trò, hoang lạc, ảo giả ai bi. Thỏa mãn yêu đương, đoàn tụ huyễn, dối đời, màn đắc thắng, khúc xa cơ, gặp thời thế, thế nào ra thế ấy. Trực chỉ đề cương. Quần chúng dân gian, những câu chuyện vui buồn của họ, thỉnh thoảng nghe tiếng kéo hơi dài, đời mà. Đó là những giây phút người ta nói chuyện vẩn vơ ấy. Có thể người ta luận về anh hùng, về tài, về đức, quân tử, trượng phu, hào kiệt, liệt nữ, anh thư. Bởi vì những thành phần ấy thời nào cũng có, chỉ khác nhau ở chỗ nhân tử lưu danh, hổ tử lưu bì. Ai là người làm được, ai thành công, câu định mệnh mà người xưa nêu để lại. Đã là đời, ai cũng tự tin, tự mãn, công khai hoặc ngấm ngầm rằng phải có danh gì với nước non. Nhưng họ làm và việc của họ làm với kết quả chỉ để đáp ứng sự mua vui của hí trường sân khấu. Của tuổi, cũng tên, cũng học vị, cũng văn bằng, mà bao nhiêu người xây dựng cho nước, cho dân, cho non sông gấm vóc. Cũng tự đắc, tự hào rằng mình cũng tuổi, cũng tên, cũng đủ thứ như ai, mà mình làm và việc của mình làm rời xa thực tế, chẳng có lợi ích gì cho dân quần xã hội. Cái tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại ấy chỉ đem lại cho bản thân ai đó một hư danh bất sĩ vô liêm. Với thành phần này, càng nghĩ càng thêm thương xót. Đấy, chẳng phải rõ là phúc vẫn vơ và vơ vẩn. Tham thiền 16. Khôn dại dở hay. Dại khôn trần thế chuyện đầu môi, vừa giáp thôi nôi biểu lộ rồi, tuổi vượt 80 còn bỡ ngỡ, làm sao nhận định dở hay hay. Trực chỉ đề cương. Khôn dại dở hay không có tiêu chuẩn nào ấn định giá trị đích thực của vấn đề. Nếu có thể nói bàn, bình luận vấn đề chỉ đúng với trình độ nhận thức của ai đó mà thôi. Sự thật, nói gì cũng không bao giờ trúng. Với một thiền sư, với những Phật tử thiệt, học Phật thiệt còn tế nhị sâu sắc hơn nhiều, thậm chí lạ quắc với sự nhận thức và đánh giá của người trần tục thế gian. Một hoàng tử Đông Cung, không nhận địa vị quốc vương, xuất gia tầm đạo, khi đắc quả Phật rồi, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, không một cơ ngơ, một sự nghiệp, đó là dại ư, dở ư. Sao Phật trải mấy nghìn năm, đến nay thế kỷ 21, những đệ tử xuất gia của Phật, quyên vàng, tỏi bạc, len lỏi khắp Á, Âu, Úc, Mỹ, kiến thiết cả năm 10, 15, 20 cảnh viện, cảnh chùa. Viện chùa đều lộng lẫy, hoàng tráng, nguy nga, choáng ngợp. Hàng đại gia của thế gian trông thấy còn phải tặc lưỡi hít hà, khen ngợi. Như vậy là khôn ư, là hay hơn Phật ư. Một ứng cử viên dùng thủ đoạn gian lận trong bầu cử, mua phiếu, ép bỏ Thăm để mình lên tổng thống. Nói đây là hay, là khôn, không đúng. Một ứng cử viên khác tôn trọng dân quyền, để dân tự chọn, tự bầu. Nói đây là dở, là dại, không trúng. Thế cho nên, vấn đề khôn dại, dở hay, không dễ gì nói trúng. Một ứng cử viên lên làm tổng thống cũng còn khó nói hay dở, dại không. Huống hồ chi con đường giải thoát, giác ngộ vô thượng bồ đề, ai dại ai khôn. Người không học tu thiền định, nói đâu sai đó. Tham thiền 17. Chợt tỉnh. Tu theo sở ngộ của mình đi, tìm bạn tâm đồng có dễ chi. Ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu, một thuyền một bến khỏi lo gì. Trực chỉ đề cương. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Có nghĩa là đệ tử tìm thầy thì dễ, thầy tìm đệ tử rất khó. Hoặc câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Hồi nhỏ nghe thầy nói vậy, tôi tưởng như đó là chân lý thâm trầm vi diệu. Ai đã lớn lên, ai đã học đạo hành đạo, có mở mang trí tuệ ít nhiều tư duy nhận thức, thì té ra hai ý tưởng ấy rất nông cạn, thậm chí quá non nớt ngây thơ. Thầy chẳng phải dễ tầm như ai đó tưởng. Bạn phải là bạn thế nào? Bạn là bạn thứ nào? Người bạn tu hành phải có học chánh pháp, có hành chánh pháp, tu đúng chánh pháp, đồng tâm, đồng hạnh, cùng tiến lên đường giải thoát giác ngộ. Bạn như thế mới chọn để mà kết bạn. Tổ Huy Sơn gọi đó là lương bằng. Viễn hành yếu giả lương bằng. Nếu không có lương bằng thì đành tu theo sở ngộ của mình thôi. Thà một thuyền một bến để tránh cái họa lây lan ngoại giáo. Phải tu học Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na. Đó là ba pháp tu chỉ, quán và thiền. Chỉ, quán và thiền là ba pháp tu trụ cột then chốt của đạo Phật. Dẫu người tu tịnh độ mà tu ba môn này là đã đầy đủ tánh và chất tịnh độ của pháp môn tịnh độ trong đó rồi. Dưới đây lược nêu vài điểm đại khái cần tránh. Một, tránh cúng thờ lại Phật Ngọc vì Ngọc không thể là Phật được. Hai, tránh tụng kinh nguyên ngày trọn bộ vì kinh để đọc hiểu, Phật biết hết rồi, không cần nghe nữa. Ba, tránh ngồi một suất 3-4 tiếng đồng hồ gọi là thiền vì thiền không nhất thiết phải ngồi. 4. Tránh tổ chức cúng bái, van xin, cầu khẩn vì Phật, Bồ Tát, không cảm tình cục bộ cho những ai làm các việc như thế. Ngoại giáo trần gian trăm vạn mẫu, một thuyền một bến khỏi lo gì. Tham thiền 18. Thiền hành niệm khởi. Ai ơi định tĩnh bổn tâm mình, tự ngã phù hư huống lợi danh. Phật dạy hữu vi như mộng ảo, xá gì huyễn chất chẳng xem khinh. Trực chỉ đề cương. Thiền hành mà chánh niệm sanh khởi là cách hành thiền đúng, soi rọi tư duy, quán chiếu nội dung của bài thơ. Ta thấy đây rõ là một đối tượng tư duy phong phú. Bốn câu thơ này nếu tinh tấn trên đường tu học thì đây là đối tượng sử dụng lâu dài thường xuyên, chẳng những cho những người thiền hành mà luôn cả cho những người thiền tọa. Một khất sĩ, sa môn, hàng đệ tử Phật xuất gia lẫn tại gia đều phải học. Chân lý vô ngã của ngũ ấm thân, chân lý vô thường của sự vật vạn hữu, chân lý bất tịnh của trần gian và hữu vi pháp như mộng, ảo, bào, ảnh. Nếu người con của Phật thấy được những chân lý ấy rồi, chắc chắn họ có thể viễn ly dục vọng được rất nhiều và từ đó xả bỏ, gột rửa thêm dần các vô minh, tham lam dục vọng, hữu vi. Quả niết bàn mà Phật có, do Phật không có gì. Con người quá khổ, do con người có quá nhiều. Đốn nhiều thì vác nhiều, mua nhiều thì xách nhiều. Chùa, viện, cốt, tháp đẹp, sự nghiệp tài sản nhiều, đương nhiên phải lo nhiều. Lo nhiều thì cực nhiều. Xả bỏ, viễn ly, nổi hay không là tùy sự tu sửa tâm tánh của mình. Hiểu biết thì điều đó ai cũng có thể hiểu biết. Quan trọng là ở chỗ thực hành. Tham thiền 19. Được. Tu được gì đây hỡi các huynh? Được chùa, được tượng, được mồ sinh. Tháp cao chín thước, ba tầng lẻ. Cơ sở đời sau gọi tổ đình. Hòa thượng đời nay dễ lắm rồi. 60 đủ tuổi, tấn phong thôi. Biết điều phải chẳng, xin lên sớm. Linh động vì nhau, Phật sự mà. Được ngồi bàn giữa, ở tầng cao. Dễ dúng gì đâu, hỏng tự hào. Phấn đấu bao năm, giờ mới được. Đạt thành danh vọng, khoái làm sao. Trực chỉ đề cương. Học Phật, tu theo đạo Phật, người đệ tử Phật phải biết cái đích đến của mình. Không có gì để được. Đòi có một cái gì đó để cho mình được là tu sai rồi, hỏng mất tất cả. Được chùa sang, được viện nhiều, được tượng Phật lớn, được tháp cao tầng, được chuông to, được sự nghiệp đồ sộ, quy mô tráng lệ. Tất cả những thứ được ấy, đạo Phật chánh tông không xem đó là sang quý. Tự thân Đức Phật suốt cuộc đời đã bỏ đi những thứ đó, viễn ly những thứ đó. Địa vị, chức tước, sắc phong, giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, khi vào đoàn thể sa môn tu học pháp lục hòa, thì như nước dù ở trăm sông, nhưng đã vào biển là nước biển, cùng một vị mặn của nước biển mà thôi. Phật giáo, sau ngày Phật viên tịch cho đến thế kỷ thứ 21 thời nay, có khác nhau nhiều ở cái điểm này. Phấn đấu dữ lắm mới được có ngày nay. Được ngồi tầng bàn cao cấp mà hỏng khoái, còn khoái cái gì? Phấn đấu bao năm, giờ mới được. Đạt thành danh vọng, khoái làm sao? Thành phần đệ tử thứ này, Đức Phật Thích Ca lỡ gặp, chào khiêm nhượng, rồi lẳng lặng thui thủi vào rừng. Bởi vì trọn đời Đức Phật có được gì đâu. Tham thiền 20. Chịu đựng. Kiếp người chịu đựng các huynh ơi, vua chúa không an vẫn họa tai, khổ cảnh khổ thân luôn khổ trí, hồng trần nhất quán há dung ai. Trực chỉ đề cương. Đời người, kiếp người hay con người, giáo lý kinh điển Phật gói trọn trong một danh từ sát thủ thú, tức là một chỉnh thể luôn luôn xoay quanh trôi lăn trong sáu nẻo: trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Người ta gọi cái chính thể ấy là người, là con người. Sự thật, nó là cái để chịu đựng ở cõi ta bà như lời Thế Tôn đã dạy. Sau khi đắc quả Phật, Đức Thế Tôn đã chuyển pháp luân tứ chân đế trước hết, cũng nhằm triển khai một đề tài quan trọng nhất, đó là sanh tử sự đại. 12 thứ khổ của kiếp con người, Thế Tôn chỉ bày cặn kẽ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, bán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ. 12 thứ khổ ấy tác động, diễn biến liên tục thường xuyên trong một con người. Vua, quan, sĩ thứ, người trăm họ không một ai ngoại lệ. Khổ cảnh, khổ tâm, luôn khổ trí, hồng trần nhất quán, há dung ai. Thế Tôn đã dạy, tam giới vô an, du như hỏa trạch, thì còn ai ngoại lệ được nào? Phải chịu đựng thôi, ngoại trừ người giác ngộ vô thượng bồ đề. Tham thiền 21, cửa tâm quên cài. Nộ khí tham si tự khổ thân, tâm thần trong sáng phủ vô minh. Ngôn từ thâm độc phun lên láng, ôm ấp sầu ưu chỉ một mình. Trực chỉ đề cương, kinh điển giáo lý đạo Phật dạy, thân con người gồm năm thành tố hỗn hợp hình thành, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do sự tích tập hỗn hợp năm thành phần ấy nên gọi là ngũ uẩn thân. Ngũ uẩn thân cấu tạo gồm hai thứ sắc và tâm. Tâm chính là thức, một trong ngũ uẩn thân. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo. Có nghĩa là tâm như chàng thợ vẽ, vẽ ngũ ấm thế gian, tất cả pháp thế gian đều do thợ ấy vẽ. Một phút vô minh nào đó, người ta có thể dự định rủ nhau đi giết người, cướp của, rồi sợ bị tù, không đi, do tâm. Định gây gổ chửi mắng kịch liệt với nhau, cho đã miệng, rồi không thèm chửi, do tâm. Thân và miệng có thể nói ác, làm ác, nhưng rồi tỉnh thức suy nghĩ lại không nói, không làm. Trái lại nói thiện, làm thiện, do tâm. Người đệ tử Phật thường giữ được chánh niệm, tức là ta có cài đóng cửa tâm. Thân khẩu nói ác, làm ác, không giữ được chánh niệm, tức ta không cài đóng cửa tâm. Nên tất cả luồng gió độc vô minh, phiền não tràn vào tâm ta như nhà trống không đóng cửa cài then, bị gió lốc ùa vào thổi tung đồ đạc. Tham thiền 22. Thực hư. Thiên nhiên màu nhiệm quá người ơi, phút chốc mây tan hiển lộ trời. Vọng tưởng phan duyên sương móc sớm, nắng vàng vũ trụ chẳng thêm thừa. Trực chỉ đề cương. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy: thể tánh của con người vốn tịnh minh, chân tâm của con người là thường trú. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là hai thứ quý báu vốn có của con người. Vậy mà hàng Phật tử chúng ta, tại gia cũng như xuất gia, không biết sử dụng, khiến cho bầu trời trong sáng vốn tịnh minh trở thành mịt mù khói bụi. Chúng ta để cho quá nhiều lữ khách bất chánh vô lương tới lui thăm hỏi, khiến cho hao hơi phí sức nhiễu loạn lòng ta. Đức Phật cho biết đó chỉ là phiền não khách trần. Sự thật, tánh thể của ta trong vắt tợ trời xanh, không một gió mây tro. Chân tâm của ta vĩnh viễn ở cùng ta, chứ không phải cái thứ khách lạp xạp tới lui, mừng giận thương sợ yêu ghét ấy. Nên biết mây tan trời hiện, sương móc hết nắng vàng hiện, phiền não hết Phật tánh hiện. Là người trí, hãy khéo léo chọn thật, bỏ hư. Tham thiền 23. Nhìn sâu tâm tánh. Ai ơi, gắn giữ tấm lòng son, trái ấu muôn năm nó chẳng tròn. Quân tử ghét thương như sự thật, bồ hòn không méo nói sao đành. Trực chỉ đề cương. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ông A Nan rằng: mười phương Như Lai được Bồ đề Niết Bàn vô thượng, do suốt quá trình tu tập một lòng nói thẳng, nói thật, không nói lẫn lộ quanh co. Nói ngay thẳng, nói đúng sự thật là một cách tu rồi. Tâm không ngay thẳng thì nói ra điều gì cũng thiên vị, lệch lạc theo cảm tình ti tiện nhỏ nhen của mình. Như câu tục ngữ dân gian dưới đây nghe chẳng hấp dẫn gì lắm, nhưng lại có nghĩa thực tế và chính xác với một phần tử con người dễ kiếm ở dân gian. Khi thương, trái ấu cũng tròn, khi ghét, trái bồ hòn cũng méo. Quân tử ghét thương như sự thật, bồ hòn không méo nói sao đành. Nước đem gậy dò sẽ biết nước cạn, nước sâu. Người nhìn cách nói năng cư xử sẽ biết sâu tâm tánh của họ. Những người con Phật tại gia cũng như xuất gia, hãy gột rửa, xa lánh hoàn toàn câu tục ngữ dân gian quái ác ấy. Tham thiền 24. Tha tâm trí pháp môn. Vừa thốt nghe ra đã biết rồi, không cần cật vấn, chẳng sưu tra. Nhân tình thế sự trong tay nắm, thiện ý gian tâm khó lọt qua. Trực chỉ đề cương. Tha tâm trí không phải ngôn từ cường điệu, càng không phải có ý khoác lác biệp đời. Kinh điển chép, Đức Phật ngày xưa có tha tâm trí. Phật sử dụng tha tâm trí để quán cơ khi thuyết pháp, khi hóa độ cho một chúng sanh đối tượng. Tam năng, tam bất năng của Phật dựa trên cơ sở tha tâm trí mà nhận biết. Tha tâm trí pháp môn, mọi Phật tử tăng tục đều có thể tu học và phát huy tác dụng hiệu quả. Nếu mọi người cùng có điều kiện căn bản giống nhau, cụ thể như chánh đạo, thấy hoặc nghe tà đạo, biết ngay. Chánh kiến, thấy hoặc nghe tà kiến, biết ngay. Chánh định, thấy hoặc nghe tà định, biết ngay. Thiện ý, thấy hoặc nghe ác ý, biết ngay. Chánh tâm, thấy hoặc nghe tà tâm, biết ngay. Chánh lý, thấy hoặc nghe phi lý, biết liền. Chơn đế, thấy hoặc nghe tục đế, biết liền. Thế nên, tha tâm trí pháp môn, ai cũng học tu và thành công, hiệu quả thấp cao nhiều ít do khả năng huân tập đức chánh ở nơi con người mình. Tham thiền 25. Mặt thật cuộc đời. Bất bình bất mãn khắp thiên nhiên, tam giới vô an Phật đã tuyên. Quý tộc đế vương chân hạnh phúc, đầu môi chót lưỡi vọng khoa trương. Trực chỉ đề cương. Mặt thật cuộc đời dưới mắt thiền giả, cho biết ngay rằng đấy là mặt thật cuộc đời bên tục đế. Bởi vì thiên nhiên bên mặt chân đế, tánh tự thiên chân. Phật đã tuyên dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng tam giới vô an du như họa trạch. Do vậy mà bất bình bất mãn khắp thiên nhiên, tam giới vô an Phật đã tuyên. Và cũng do vậy quý tộc đế vương chân hạnh phúc, chỉ là đầu môi chót lưỡi vọng khoa trương. Nói rõ ra rằng cuộc đời tục đế hữu vi hoàn toàn không có cái vui. Cái vui thật chỉ có ở những bậc xuất ly tam giới mà thôi. A-la-hán quả là người đã xuất ly tam giới. Thành phần xuất gia tu thiệt, ai cũng đạt đến quả vị này. Tu mà không thiệt, kể như không tu. Cầu nguyện, lễ bái, quỳ lại, van xin, không bao giờ được gì hết, chỉ nhọc công vô ích mà thôi. Tham thiền 26. Số phận. Đố ai biết số phận mình, vì sanh số ấy, vì thành phận kia. Từ đâu có số có phận, trời sanh rơi xuống, đất lành lội ra. Rõ ràng bình địa can qua, lòng ai vẫn đục, niệm tà nảy sanh. Thích Ca, Lão Tử dạy rằng, số rằng họa phước, phận rằng vô môn. Ai người thích đốn thì mang, cưa nhiều vác nặng bởi mình mà thôi. Cây khô chết đứng giữa trời, rừng thông xanh biết số nào định cho. Tử sanh quy luật cuộc đời, thịnh suy vinh nhục do người làm nên. Trực chỉ đề cương, đạo Phật chánh tông không tin số phận. Lão Tử, một triết gia Trung Quốc xưa kia, đã đạt đến trình độ hiểu biết của Đức Phật đã dạy khá lâu trước đó. Vì vậy, Đạo Đức Kinh chương Thái Thượng Cảm Ứng, Lão Tử đã viết: họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Có nghĩa là họa phước nó không có chỗ ở, nó chẳng từ đâu tất cả. Tại con người nào đó mời nó, tạo ra nó thì có nó vậy thôi. Dựa trên cơ sở thiện hay ác của con người làm mà có ra nó. Nó như cái bóng của ai đó, tự nó không có bao giờ. Hình thẳng thì bóng ngay, hình cong thì bóng quẹo. Nhân sao quả vậy, nhân nào quả ấy. Thế cho nên, người đệ tử Phật chỉ tin nhân quả mà không tin số phận. Nhân quả là chân lý cuộc đời của các pháp hữu vi. Tham thiền 27. Một thoáng chủ quan. Phím luận vui buồn, tuổi thọ cao. Riêng mình chưa góp ý ra sao. Nhủ thầm thọ lắm không hề phước, nhận lấy dài thêm quả khổ đau. Phật tổ Như Lai thọ 80, chiếc trung cao thấp tránh dèm pha. Nhân gian hạnh phúc tùy an lạc, thọ yểu do duyên thuận đất trời. Trực chỉ đề cương. Đọc bài Một thoáng chủ quan, có thể khẳng định tác giả bài thơ là con người không thích sống trường thọ. Theo tác giả, trường thọ là cái quả không nhất thiết tốt, đáng quý như ý tưởng của đa số ở trên đời. Chẳng những không đam mê, không tán thán, mà còn ngầm cho trường thọ là nhận lấy dài thêm quả khổ đau. Rõ là một ý niệm chủ quan lạ, dám nghĩ và dám nói. Tác giả còn thỉnh Phật tổ Như Lai nhập cuộc chứng minh cho ý niệm táo bạo chủ quan của mình, rằng Như Lai cũng chẳng có ý thích và trân trọng quý trường thọ. Như Lai cũng chẳng sợ hãi và xem khinh đoạn thọ. Bằng chứng, Như Lai chỉ cần thọ 80 năm là vừa. Thêm nữa, khi nghe có người đoạn thọ hơn mình, Phật chẳng xem thường và coi đó là vô phước. Theo Phật tổ Như Lai, trường thọ, đoạn thọ do duyên. Tự nó hợp rồi tự nó tan, không mừng cũng không hề sợ hãi. Nghiên cứu lịch sử Phật Thích Ca, Ngài đã từng xem thường không một thoáng khổ đau thương tiếc khi nghe có ai đó chết trước tuổi già. Một thoáng chủ quan của Như Huyễn Thiền Sư, nếu ai chịu tư duy thì biết đâu chẳng là một đối tượng thiền lạ vào thế kỷ 21. Rõ là một tư duy táo bạo. Tham thiền 28. Hồi quang phản tỉnh. Tự trào: ta đã mau già dữ vậy sao, chân thì lạng choạng bước nghiêng chao. 83 tuổi ừ ra vậy, ngã tử còn cam mửa hỏi ai. Trực chỉ đề cương. Tất cả con người trên mặt đất đồng một tánh tham sống sợ chết. Nguyên do mọi người cùng có tính chấp ngã như nhau. Ai cũng muốn trẻ mãi để được sống hoài. Nghe tới cái từ già là đã không vui, nghe đến cái từ chết rất nhiều người không hạp. Thế cho nên, hồi quang phản tỉnh, lúc xúc sự là điều hiếm có trong đời sống con người. Hồi quang phản tỉnh, tự trào của Như Huyễn Thiền Sư, với người không tu học như có cái gì khác khác. Ta đã mau già dữ vậy sao? chân thì loạng choạng bước nguyên chao. Tác giả bất ngờ, ngạc nhiên, dường như chưa hề nghĩ tưởng rằng mình có thể già. Nhưng lập tức một ý tưởng khác tiếp theo liền. 83 lẻ tuổi, ừ ra vậy. Đó là một hồi quan phản tỉnh có giá trị đáng khen. Rồi ý niệm phản tỉnh tức khắc được nâng lên. Đỉnh giác ngộ chân lý tận cùng của người con Phật là sanh lão bệnh tử. Dù phải đến tức khắc đi nữa thì đó cũng chỉ là tùy thuận chân lý, cho nên chẳng sợ hãi chút nào. Ngã tử còn cam, mựa hỏi ai? Đệ tử Phật mà thường xuyên tôi luyện cho mình đức tánh hồi quang phản tỉnh trong cuộc sống, trên bước đường tu là một đức tánh rất cần. Tham thiền 29. Đời. Trời mây vạn kỷ mây trời, mây đi mây đến, trời mây mây trời. Có không, không có ngôn từ, có không, không có, muôn đời có không. Diệt sanh, sanh diệt não lòng, diệt sanh, sanh diệt, chẳng mòn chẳng thêm. Mất còn, còn mất tiếc thương, vì còn gì mất, ai lường ai đông. Ghét thương, thương ghét mặt lòng, ghét thương, thương ghét cái vòng thị phi. Hơn thua, phải quấy là gì, bởi lòng phân biệt, so bì mà ra. Đêm khuya, nhìn dãy ngân hà, trời sao lòng lộng, vạn đời trời sao. Ngân hà, thọ tỷ như gì, đố ai nói trúng, ngân hà là chi. Danh ngôn, muôn thuở danh ngôn, danh ngôn có chất, đâu còn danh ngôn. Hèn chi, nói chẳng trúng gì. Trực chỉ đề cương. Đời có nghĩa thời gian. Nói đời là đề cập vấn đề thời gian, mà thời gian và không gian thì không bao giờ xé lẻ được. Thời gian không bao giờ chấm dứt, vì không gian cũng không bao giờ mất hẳn. Vạn vật hiện tượng, sản phẩm duyên sanh từ không gian và thời gian ấy, nên nó cũng không bao giờ có mất đi đâu. Danh ngôn, từ ngữ đặt tên, kêu gọi, rõ là một thứ hí luận. Vũ trụ tôi ngao du, rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị, tôi cười và biết rõ. Nói gì cũng không bao giờ trúng. Kinh điển Đạo Phật, Đức Phật thỉnh thoảng đề cập cái từ hí luận. Có tư duy, người ta sẽ thấy cái thâm thí của nó mênh mông. Hí là chơi, hí luận là nói cho có nói, nói để mà chơi. Đối với chân lý, nói gì cũng không bao giờ trúng. Nhất thiết chư pháp, tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tất cả các pháp từ xưa tới giờ, rời xa chữ nghĩa, lìa tiếng nói năng, vượt khỏi tâm duyên, dứt đường ngôn ngữ, bặt nẻo suy lượng. Đó là những điều đệ tử Phật cần phải học. Tham thiền 30. Đừng đáng lẽ. Thôi đừng đáng lẽ các huynh ơi, việc thực còn hư mơ ước chi. Thế sự trăm người muôn sở kiến, lẽ gì mà đáng nói sao đây. Trực chỉ đề cương. Đáng lẽ là ngôn từ phổ biến trong ngôn ngữ Việt Nam. Có thể nói, không có ai từ nhỏ tới lớn trong nói năng giao tiếp mà không sử dụng ngôn từ đáng lẽ. Cái từ đáng lẽ phân chất có hàm lượng ước mơ mong cầu chưa thỏa mãn. Người ta gọi là đời mà. Đã là đời thì vô an. Phật đã dạy rồi, tam giới vô an, du như hỏa trạch ấy. Đã không ít điều, mọi người ai cũng có thể nghe, biết, thậm chí thấy rõ ràng cụ thể mà vẫn không cải thiện được gì. Rốt cuộc, cùng chung chịu khổ khổ, hành khổ và hoại khổ với nhau trong một gia đình nói hẹp và rộng ra. Thế cho nên, lẽ có nhiều thứ lẽ, không phải lẽ nào cũng có thể nói, lẽ nào cũng có quyền đáng. Lẽ đáng không đúng chỗ, không đúng lúc chỉ là một thứ lẻ loi, rồi tự thấy cô đơn, tự đau khổ, thậm chí tự nhảy sông Mịch La chết ngắt vào ngày mùng 5 tháng 5 như khuất nguyên thuở nọ ở nước Tàu.